Sau này khi mà Đức Phật nhận Niết Bàn rồi thì bắt đầu có sự ủng hộ đặc biệt của Vua A Dục, sự truyền bá Phật Pháp, cái nhiệm vụ truyền bá đi các nơi. Bắt đầu Vua A Dục đã thiết lập được những phái đoàn hoằng pháp đi tới những vùng Nam Á, Trung Á, đi qua Sri Lanka, đi đến Miến Điện, thậm chí đến Việt Nam để mà truyền bá tin tức Đức Phật, thì dưới sự bảo trợ, cái sự bổ nhiệm của Vua A Dục bây giờ. Sau Vua A Dục chúng ta biết là có Vua Kadisika, và sau đó là khi mà qua Trung Hoa thì có các vị hoàng đế chẳng hạn như Lư Bồ Đế v.v. sự bảo trợ rất là đặc biệt của Phật giáo. Những đến Nhật Bản thì có Thánh Đức Thái Tử, và đến Việt Nam chúng ta thì có các vị vua đời Đinh Lê Tiết Trần luôn luôn ủng hộ bảo trợ cho Phật pháp. Nhờ sự mà ủng hộ đó mà Phật pháp được lưu hành trên thế gian. Gần đây chúng ta biết là dưới thời gọi là chính thống Phật giáo thì có sự hoằng pháp đặc biệt của cư sĩ Thiền Chủ ở huyện Bắc Kỳ, ở Trung Kỳ tức là có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Tháp, Nam Kỳ là có cư sĩ Chánh Trí Ma Thập Truyền. Tức là những cái vị đó không những họ tu tập, họ không có giáo lý giảng dạy kinh điển, mà họ còn phụ giúp những công việc hoằng pháp của chư tăng, chẳng hạn như là mở trường Phật học. Như là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Tháp, tức là ngoài công việc mà là bác sĩ ra, ngoài công việc mà tu tập của người Phật tử ra, thì bác sĩ còn phụ với Hòa Thượng Nhất Tiên, Hòa Thượng Phước Huệ, số vị Hòa Thượng khác để mở trường Phật học Bắc Quốc, trường Phật học ở Kim Tiên, để đào tạo tăng tài Phật giáo. Từ đó chúng ta thấy, tức là ngoài cái vấn đề nhiệm vụ tu tập của người Phật tử, ngoài cái nhiệm vụ từ độ ra rồi, thì mình nếu mà có điều kiện thì mình nên giúp đỡ công việc hoằng pháp để mà lưu truyền làm chánh pháp của Đức Phật tồn tại thế gian này. Thì cái đề tài của chúng tôi hôm nay, tức là nói về tư tưởng kinh diệu pháp Liên Hoa. Đạo tràng của chúng ta đây thì quý vị chắc cũng có đã học nhiều về kinh pháp Hoa, đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ ở đây. Hôm nay chúng ta có ít thời gian để chúng ta ôn tập lại một chút thôi về kinh đã nói về cái gì. Người tu tập của chúng ta đó thì quý vị biết là cái mục đích cuối cùng đó là để thành Phật, để chứng ngộ và thành Phật, chứ không phải là cái gì khác. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì tất cả chúng ta, nhiệm vụ của người con Phật chúng ta tức là tu tập từng bước để mà đạt đến quả vị cao nhất, không dừng lại chỗ gọi là nhân thừa, thiên thừa, tức là chỉ có ngũ giới thập thiện hay là chỉ có a la hán quả thanh văn hay là duyên giác, mà phải là Phật thừa. Thành ra cái tư tưởng cái pháp hoa nó cung cấp chúng ta một cái nhìn, một cái quan điểm mà để hướng dẫn chúng ta bước đi trên cái đạo lộ tu tập của mình một cách vững chắc. Và tư tưởng đó thì đầu tiên chúng ta thấy tức là các triều đại vua chúa ngày xưa, các vị hộ pháp, các vị cư sĩ, đặc biệt là các vị thiền sư, ngoài vấn đề tu tập, các ngài luôn luôn sử dụng kinh pháp hoa giống như là một cái cương yếu để từ đó học hỏi, tu tập và truyền đạo. Ví dụ như là Thông Biện thiền sư, ngài đã sử dụng kinh pháp hoa giống như là một cái tài liệu mà để cung cấp kiến thức Phật học cho Hoàng Thái Hậu lúc bây giờ, tức là Nguyên Phi Lan lúc bây giờ, trả lời tất cả những cái thắc mắc về Phật pháp. Ví dụ như là dưới triều đại của Lý Thánh Tông, chúng ta thấy là có cái sự xây dựng của chùa, là chùa Một Cột, là cái hình ảnh của một cái hoa sen. Mà rõ ràng hình ảnh hoa sen là gần gũi, là được gọi là pháp dụ trong kinh pháp hoa. Thành ra nói về cái pháp hoa thì rất là nhiều người tu tập, nhiều người chứng ngộ, nhiều người diễn giảng. Nhưng mà mỗi pháp sư, mỗi vị giảng sư có cách nhìn khác nhau. Quý vị cũng thấy thôi, tức là chúng ta tìm thấy nơi đó một cái sự ý chứng để từ đó chúng ta liễu ngộ trên bước đường tu tập của chúng ta. Tất cả chúng ta theo quan điểm pháp hoa đó thì không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không biệt tu sĩ hay cư sĩ, tất cả đều đi vào biển tuệ, tất cả đều đi vào cái kiến Phật, tất cả đều đi vào Phật tánh. Thành ra thế thì khi mà chúng ta đọc cái tiêu đề của kinh đó, chúng ta thấy rõ ràng ở đó xuất hiện một cái đặc biệt tức là Phật tánh. Ở đây có sự xuất hiện tức là của một cái gọi là liên hoa. Liên hoa tức là tượng trưng cho gần buồn mà không ô nhiễm mùi buồn, hay nó khác đi tức là Phật tánh. Nó khác đi tức là chân như, hay là Phật tánh, hay là Bồ Đề Niết Bàn. Việc đặc điểm của hoa sen quý vị biết tức là nó sinh trưởng từ buồn nhưng mà nó không ô nhiễm mùi buồn. Cái Phật tánh cũng như thế, tức là nó có trong mỗi người chúng ta, nó có trong người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết khai triển, nếu chúng ta biết phát hiện, nếu chúng ta biết khuếch trương nó lên, tức là vén bức màn vô minh phiền não lên, thì nó lộ ra ngay. Nó có sẵn. Chính cái chỗ mà nó có sẵn đó, chúng ta vén là chúng ta thấy liền. Rồi cái đặc tính thứ hai nữa, tức là có các loài hoa, thì có các loài chim bướm, hay là các loài ong nó đến nó hút nhuyễn, nhưng mà hoa sen thì không có. Hay nó khác đi, tức là cái tính tắc thanh tịnh, cái tri kiến, chứ tất trang nghiêm nó luôn luôn nó có sẵn, nó không thể bị ô nhiễm bởi những tà kiến thế tục bên ngoài được. Cái thứ ba nữa tức là những cái loài hoa khác có sự xuất hiện của hoa sen. Khi mà hoa sen mọc lên khỏi nước thì nó tỏa được cái hương thơm đặc biệt. Nhưng mà những cành hoa khác nó chưa mọc lên thì nó vẫn có được những tố chất nó sẵn có, tức là nếu mà nó lên khỏi mặt nước thì nó vẫn tỏ được hương thơm ngát. Để nó khác đi, tức là những cái chủng tính của Đức Phật, của người Phật tử chúng ta, là của những người hành giả tu tập chúng ta, có người đã chứng ngộ, có người đang chứng ngộ và có người sẽ chứng ngộ, chứ không phải là chỉ dành cho người đi trước và người đi sau không có, hay là chỉ dành chỉ người cho người trong đời quá khứ mọi người hiện tại không có. Nói chung là chia đều cái Phật tính đó cho tất cả chúng sanh. Và một cái nữa tức là nhân quả đồng thời. Tức là khi mà hoa sen nó bắt đầu nó phát triển đó, thì cái gương, cái nhụy trong đó nó cũng có sẵn. Nó khác đi, tức là cái con người của chúng ta khi mà tu tập đó, thì cái tri kiến Phật, cái hạt nhân để thành Phật đó, cái Phật tính đó, nó có sẵn. Tức là tất cả những cái điều mà căn bản để mà phát triển ra trí tuệ nó có sẵn. Thầy đã nói cái điều này để chúng ta có một cái đặc biệt, tức là có một cái nó khác đi, tức là một cái tự mình tinh tấn, tự mình không gọi là ti liệt mà, tức là tự mình không đánh giá thấp cái khả năng của mình. Tự mình biết mình có cái tố chất đó, có cái điều kiện đó, có cái khả năng đó, thì mình sẽ đạt được. Chứ không, mình không đánh giá thấp cái vị trí của mình, mình không coi thường cái vị trí của mình. Từ chỗ hoa sen, chúng ta thấy là cái tiêu đề của Narika, tức là hoa sen trắng đó, nó đã biểu trưng cho cái sự tin tưởng hay là cái Phật tính tuyệt đối. Mà trong kinh điển Đại Thừa gọi là Như Lai Tạng Tịnh. Tức là cái khả năng, cái hạt nhân hay là cái lòng đỏ trứng gà nó có sẵn. Vấn đề còn lại tức là phá bỏ cái bức màn vô minh phiền não, phá bỏ những cái điều kiện để tác thành một người thế tục, mà chuyển dương làm cho phát triển cái điều kiện để trở thành một người gọi là giải thoát, một người giác ngộ. Cái thứ hai nữa tức là diệu pháp. Chúng ta thấy là cái chữ diệu pháp ở đây nó vượt ngoài cái sự suy nghĩ bình thường. Cái chữ pháp tức là nhậm trì từ tánh quỷ sanh vật giả, tức là nương theo cái tự tánh của nó mà giải thích mỗi pháp khác nhau. Nhưng mà đến Phật giáo rồi đó, thì cái pháp đây phải nói là cái diệu pháp. Cái diệu đã có hai nghĩa, tức là tương đối diệu và tuyệt đối diệu. Nghĩa tương đối tức là cái pháp đó, cái pháp của Phật đó, mục đích là đưa chúng sanh từ bờ mê đến bến giác, từ chỗ khổ đau phiền não đến chỗ giác ngộ giải thoát. Cái hạnh chúng ta thấy là các cái pháp như là tứ đế, thập diễn duyên, bát chánh đạo, nó luôn luôn nó dìu dắt, nó đưa dẫn, nó làm cho con người chúng ta nương vào cái pháp của Phật để vượt ra khỏi những chấp trước tầm thường của con người, vượt ra sự khổ đau, vượt ra khỏi những cái vô minh phiền lụy, để đạt đến cái bờ biển kia, tức là bờ giải thoát và giải độ. Nhưng mà đến chân lý pháp hoa là thì ngoài cái việc mà gọi là đạt được cái niết bàn đó, đạt được cái thanh văn thừa đó, thì tất cả chúng sanh đều đi vào Phật tuệ, tất cả chúng sanh đi vào trí kiến Phật, đi vào một cái trí tuệ tuyệt đối của chư Phật Ba Đà, đó là tuyệt đối diệu. Tức là chỉ có pháp hoa đặc biệt chuyển dư cái tư tưởng gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều thành Phật, thì cái đó gọi là tuyệt đối diệu hay là diệu pháp. Mà ngài Ngộ Áo Thiền Sư đã từng nói rằng, tức là diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà na, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuộm, liên pháp lô trung thất vị càn. Tức là cái diệu tánh đó, hay là cái Phật tánh đó, hay là cái diệu pháp đó, không thể quan niệm được, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi mà chứng nghiệm được rồi đó, tức là khi mình tu tập, mình trót bỏ tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau rồi đó, chứng nghiệm được rồi, mà hiểu được lý đạo rồi đó, thì bắt đầu mình có sự chứng ngộ. Tức là sự chứng nghiệm không phải là dễ, nhưng mà khi mà chứng nghiệm được rồi đó, thì chứng ngộ được cái pháp gọi là vô sanh bất diệt. Mà khi mà chứng ngộ được cái pháp vô sanh bất diệt rồi đó, thì trong kinh ví giống như là hạt ngọc mà nằm trên núi, ngọc phần sinh thường, tức là hạt ngọc mà nằm trên núi, dù cho đốt lửa lên đó, màu sắc của nó vẫn luôn luôn tươi sáng. Mà cái hoa sen đó, tức là hoa sen là dùng cho Phật tánh, dùng cho cái diệu pháp tuyệt đối, cho là chân tánh hay là Phật tánh đó, là ở trong lọ lửa nó vẫn không héo, không bị héo úa đi. Thật ra quý vị biết là cái chân như cái Phật tánh đó, nếu chúng ta biết phát triển thì nó sẽ nở rộ, và ngược lại thì sẽ nằm nguyên đó. Lò lửa đây được ví dụ là trong cái ngôi nhà lửa tam giới, dùng hướng sạch giới và vô sạch giới. Nơi đó luôn luôn nung đốt, thiêu cháy con người bởi những cái lửa dục, bởi những lửa sân, sân hận, si mê, cuồng tín, cố chấp vân. Nó luôn luôn nó đeo đuổi, luôn luôn thiêu đốt con người, luôn luôn làm cho con người đau khổ. Chính vì cái lửa đó mà làm cho tất cả chúng ta đau khổ từ đời này sang kiếp khác. Nhưng mà cái đặc biệt tức là cái chân như Phật tánh nó vẫn tồn tại miên viễn với thời gian. Về cái thuật ngữ kinh, quý vị thấy tức là kinh, tức là tiếng Phạn là sutra. Thì cái thuật ngữ sutra nó có sẵn từ trong một cái thời đại xa xưa, tức là trong Vệ Đà xưa, để chỉ cái hình thức của lời Vệ Đà khi mà hoàn thành. Tức là nó có những cái giai đoạn của Vệ Đà, chẳng hạn như là Veda, rồi đến Brahmana, rồi đến gọi là sutra, vân vân. Thì cái sutra tức là nó chỉ một giai đoạn phát triển của tư tưởng Vệ Đà. Và khi đến thuật ngữ Phật giáo rồi đó, thì sutra được Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta được cách tập lại bằng những lời dạy chính yếu của Ngài, mà được đúc kết trong những câu kệ sau: trường hàng trùng tụng cặp cô khởi, thí dụ nhân duyên cặp tự thuyết, bổn sanh bổn sự vì thần hữu, cô khởi nhân duyên cặp kỳ biểu. Tức là những cái thể loại kinh điển mà Đức Phật đã giảng dạy. Rồi khi mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó, thì phân loại các loại kinh ra, chẳng hạn như là Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị, Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên, Bát Nhã Đàn, Pháp Thoa Niết Bàn, Cập Bát Niên. Tức là nói đến cái chu kỳ, nói đến cả một lịch sử hoàn pháp của Đức Phật trong vòng 49 năm. Rồi về cái thể loại kinh đó, thì quý vị thấy tức là có những loại kinh mà lấy cái tên người làm kinh, chẳng hạn như kinh Di Đà. Có những cái loại kinh lấy pháp làm kinh, kinh Phạm Bảo, vân vân. Thì đây kinh Pháp Hoa lấy vừa pháp vừa dụ, tức là vừa cái liên hoa, tức là hoa sen là dụ, còn pháp là diệu pháp, là cái tên kinh. Về cái thuật ngữ Đại Thừa, chúng ta thấy phân biệt tức là cái gọi là Đại Thừa đó, nó chỉ có sau thời kỳ Phật giáo phát triển. Chính vì cái thuật ngữ Đại Thừa nó có, thành ra nó mới có cái thuật ngữ gọi là Tiểu Thừa. Đại Thừa tức là Mahayana, Tiểu Thừa là Hinayana. Nhưng mà Phật giáo càng đại đó, Phật giáo hiện tại bây giờ thì người ta tránh dùng cái thuật ngữ Tiểu Thừa, và tránh dùng cái thuật ngữ này. Tại vì tất cả đều là Phật Pháp cả, không có cái nào gọi là Tiểu cả. Mục đích của Pháp Phật tức là nó phù hợp với căn cơ, phù hợp với trình độ. Và từng đối tượng, từng cá nhân mà thu nhiệm được cái Pháp đó, chứng ngộ được cái Pháp đó thì an lạc giải thoát, chứ không có phân biệt cái pháp nào là tiểu là đại. Nhưng mà về mặt tư tưởng đó, thì các vị tổ sư khi mà muốn xịn dương cái giáo nghĩa Đại Thừa đó, thì luôn luôn nâng cái vị trí Đại Thừa lên, tức là cái hàng tuyệt đối, cái hàng gọi là nói về bản thể. Chỉ nói rằng kinh điển A Hàm, kinh điển Nikaya là nói đến cái gọi là tương đối, nói đến cái tướng nhiều hơn. Còn khi mà đến Phật giáo phát triển thì đặt biệt chú trọng đến cái tâm bên trong, chú trọng đến bản thể bên trong. Thành ra mới có cái thuật ngữ gọi là Đại Thừa, tức là cỗ xe lớn, có thể chuyên chở được nhiều. Thì từ cái chỗ mà quý vị thấy là một vị thanh văn tăng phải tu tập, phải thiền định, phải đoạn trừ những kiếp sử phiền não, phải chứng ngộ các cái quả thiền, mới đạt được những quả vị gọi là sơ thiền, nhị thiền, rồi đến gọi là sơ quả, nhị quả, không vậy. Thì đấy, Phật giáo Đại Thừa chúng ta thấy là thậm chí niệm một danh hiệu Phật, niệm bảy danh hiệu Phật, niệm mười danh hiệu Phật, hoặc là đếm hơi thở thôi cũng vào Phật đạo, hoặc là vào trong chùa tháp mà xưng Nam Mô Phật cũng thành Phật đạo. Thành ra khái niệm nó bao quát, và từ khái niệm mà bao quát như vậy đó, thì tất cả vạn loài hành linh, tình dữ vô tình đều thành Phật đạo. Tức là thậm chí là những thú vật muôn thú, rồi con người, rồi thiên nhiên, tất cả đều có Phật tính. Thì đó là tư tưởng của Đại Thừa. Nó nâng cái vị trí của một cái vạn loại hành linh lên một cái vị trí cao hơn. Thành ra từ cái tưởng tư tưởng đó mà có khái niệm gọi là chen, gọi là trắc tiểu thừa thế này thế kia. Nhưng mà thực sự trong ngôi nhà Phật giáo quý vị biết là nó không có sự phân biệt. Tại vì nếu không có gốc thì không có ngọn. Thành ra khi mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đề Sư nó chia với Phật Phật giáo nó là 5 thời kỳ hoặc là 3 thời kỳ. Tức là căn bản pháp môn, rồi chi mạng pháp môn, rồi gọi là cách nào quy mạng pháp môn, chi mạng căn bản pháp môn. Tức là có cái căn bản đầu, tức là về gốc, rồi chi mạng tức là có cành lá, rồi cái thứ ba tức là nhiếp mạng quy bộ, tức là có cả cành và cả gốc. Thì cái giáo lý Pháp Hoa được xem như là nhiếp mạng quy bộ. Tức là cái giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy đó thì gọi là căn bản. Rồi cái chẳng hạn như là kinh điển Phương Đẳng, kinh điển Phật giáo phát triển đó thì được xem như là chi mạng pháp môn. Rồi cái thứ ba nữa tức là mới đấy gọi là nhiếp mạng quy mô, tức là pháp hoa và nhiếp mạng. Ngài Thiên Thai Trí Giả thì còn nói chia ra thành một cách khác, tức là năm loại, tức là nhật thăng phổ chiếu, nhật thăng chuyển chiếu, rồi nhật thăng phổ chiếu, rồi nhật thăng hoàng chiếu, rồi nhật mộng hoàng chiếu, không vậy. Tức là nhật xuất tiên chiếu, tức là tượng trưng cho thời đại đầu, tức là kinh Hoa Nghiêm. Rồi nhật thăng thứ chiếu, tức là bắt đầu A Hàm. Rồi nhật thăng chuyển chiếu, tức là bắt đầu thời kỳ gọi là Phương Đẳng. Rồi nhật thăng phổ chiếu, tức là bắt đầu vào thời kỳ Bát Nhã. Rồi nhật mộc hoàng chiếu, tức là thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn. Tức là chia là 5 thời kỳ hoặc là 3 thời kỳ. Thì tất cả cái giáo nghĩa của Đức Phật tuy là chia sẻ ra cho nhiều như thế, nhưng mà rốt cuộc lại cũng đưa đến cái cuối cùng, tức là đi vào tri kiến Phật, đi vào cái gọi là tất cả chúng sanh đều có khả năng làm Phật. Thế thành ra cái giáo lý Pháp Hoa được đặc biệt chỉnh dương, đặc biệt chú trọng là như vậy. Thì quý vị thấy là khi bắt đầu vào kinh á, thì chúng ta thấy có một cái khái niệm, tức là lục chủng thành tựu. Lục chủng tức là 6 thứ mà quý vị thấy kinh nào cũng có. Đây giống như là những cái dấu ấn, những cái dấu ấn tức là những cái mà đường xác lập. Quý vị thấy là dấu ấn của Phật giáo là gồm có tam pháp ấn, tứ pháp ấn, rồi đến Pháp Hoa là có nhất pháp ấn. Tức là tam pháp ấn tức là khổ, vô thường, vô ngã. Tứ pháp ấn là khổ không, vô thường, vô ngã. Rồi đến Pháp Hoa là nói rằng là tức là tất cả chúng sanh đều thành Phật, tức là nhất pháp ấn. Giáo lý đặc biệt. Quý vị thấy là các cái tôn giáo khác, nếu mà theo Chúa thì được về hầu Chúa, theo Phạm Thiên là theo A-la gì đó thì được về hầu hạ mà thôi, chắc bao giờ được thành ngang cái vị trí của A-la là của Chúa Trời hay là của Thượng Đế. Chỉ có đạo Phật tức là được thành Phật. Cái đó là cái pháp ấn hay là cái dấu ấn đặc biệt mà chỉ có trong Phật giáo mới có. Cái câu gọi là Evamisutam, tức là như thiện ngã văn, tức là như vậy tôi nghe, nó là một cái dấu chỉ xác lập để mà chỉ đến kinh điển do Đức Phật chỉ dạy. Cái gọi là như vậy tôi nghe, tức là xác lập một cái niềm tin. Tôi đây tức là cụ thể là Ngài Na, Ngài Na nghe bây giờ, nhưng mà nó khác đi, tức là cái mỗi người chúng ta, cái ngã trong mỗi người chúng ta, cái tánh tình trong mỗi người chúng ta tiếp thọ được cái giáo nghĩa của Đức Phật. Thì cái ngã nó cũng có nhiều nghĩa như vậy. Rồi cái mà lục trùng chánh tín thì như thị, tức là xác lập được một niềm tin. Ngã văn tức là văn thành tựu, tức là chỉ cho cái lúc mà Ngài Na nghe được cái kinh đó. Nhất thời tức là một thời điểm, tức là người Ấn Độ người ta không có ghi rõ cái thời gian, ghi rõ một cái địa điểm, ghi rõ một cái xác lập một cái quãng thời gian nào đó, mà ta gọi tiếng chung người ta, tức là một cái thời điểm nào, tức gọi là thời thành tựu. rồi kỳ sở quạt tức là xứ thần tượng, rồi chúng và một 12.250 tức là gọi là chúng thần tượng, và Đức Phật là Phật thần tượng, chủ thần tượng. Thì cái kỳ sở quạt ở đây quý vị thấy tức là nó nằm cái vị trí gọi là của nước, gọi là vương xá, của thành vương xá nước Ma Kiệt Đà. Và tại đây đó thì có sự cai trị của A Xà Thế Vương, tức là vua A Xà Thế, con của bà Vi Đề Hy. Mà vua A Xà Thế quý vị biết là một cái vị gọi là ngỗ nghịch, một vị vua gọi là trước khi lên làm vua đó thì chiếm đoạt ngôi báu từ tay của người cha mình. Mà trong lịch sử Ấn Độ đó, lịch sử các nước Ấn Độ thì luôn luôn có sự xuất hiện của sự tiến ngôi, tức là rất nhiều vị vua tiến ngôi cha để mà trở thành vua. Thành ra cái sự xóa ngôi nó trong lịch sử Ấn Độ hầu như thấy rất là nhiều triều đại, không phải riêng triều đại của A Xà Thế. Và đặc biệt A Xà Thế tức là một người mà đã dùng cái mưu mô xảo quyệt để mà lên ngôi báu bằng cách là hãm hại cha mình, bằng cách là bỏ mẹ mình vào ngục, và bằng cách là thiết lập câu với Đề Bà Đạt Đa để mà mưu toan lãnh đạo giáo đoàn. Một bên thì lãnh đạo về tôn giáo, một bên thì lãnh đạo về chính trị. Và nó như thế mà tại cái vùng này đó, tại vùng núi này đó, có sự xuất hiện của chân lý nhiệm màu, tức là diệu pháp liên hoa. Nó khác đi tức là cái chân lý giải thoát giác ngộ, tìm thấy nơi cõi ta mà, nơi cái chỗ đau khổ nhất, nơi cái chỗ mà phiền não đau khổ nhiều nhất. Hành giả khi mà tiếp thọ được chân lý này đã thì phải lên một cái ngọn núi cao, tức là tượng trưng cho vượt qua bao chông gai, vượt qua bao phiền não để mà đạt được cái chân lý. Thế thì khi lúc bây giờ đó, vua A Xà Thế có trong hội, rồi có bà Vi Đề Hy ở trong hội. Một người nữ mà được đề cập đến đầu tiên như vậy, quý vị thấy là nó có cái giá trị rất là lớn của xã hội cổ xưa. Luôn luôn cái xã hội cổ đó, nó coi cái vị trí người nữ rất là thấp. Người nữ được chỉ được phép đứng sau lưng người đàn ông về tế lễ, được phép giữ gìn và chăm sóc gia nhân, chăm sóc gia súc, vân vân. Ngoài ra không được quyền giữ gìn tài sản, không được quyền thừa kế tài sản, và đặc biệt tức là khi chết là phải lên giàn hỏa cùng với chồng. Tức là xem người nữ giống như là một cái vật có thể trao đổi, có thể buôn bán, có thể đổi giá. Và khi mà người chồng mất rồi đó thì người nữ phải lên giàn hỏa để mà thiêu, để làm bồn bàn của chồng bên kia thế giới. Nhưng mà đến cái pháp hoa rồi đó thì cái người nữ được xứng tụng lên đầu tiên, nâng lên cái vai trò vị trí, tức là Phật tính thì nó không phân biệt là nam là nữ, là già là trẻ gì cả. Mà cái hình ảnh quý vị thấy là có thiên long dạ xoa quỷ thần vân vân rất là đông như thế, tức là những cái thế giới siêu hình nó có mặt. Thì nó khác đi tức là Phật tính nó cũng đồng thời có mặt tất cả những cái thế giới, cho dù là hữu hình hay là vô hình. Những cái kinh điển khác ít đề cập, nhưng mà khi kinh Pháp Hoa nó có những cái tiêu chí mà nó đề cập sẵn những cái hình tượng như thế. Mà lúc bây giờ đó thì Đức Phật vẫn còn ở trong đại định, Đức Phật ở còn trong cái gọi là nhập vào cái vô lượng nghĩ xứ định. Thì khi mà Ngài nhập cái định như vậy đó, thì giữa cái luồng trắng, giữa hai chặng mày phóng một luồng hào quang rất là lớn, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời phủ đất. Cái luồng hào quang trắng đây quý vị thấy nó chiếu từ phương đông, rõ ràng tức là nó tượng trưng cho một cái tư tưởng trung đạo của Đức Phật. Mà tư tưởng trung đạo đã được xây dựng từ khi mà Đức Phật vừa thành đạo cho đến khi cuối cuộc đời của Ngài. Tức là trên bước đường đi hoằng pháp của Đức Phật đó, thì luôn luôn lấy cái tư tưởng trung đạo để chỉ đạo tất cả mọi công cụ hoằng pháp của Ngài. Bởi vì đâu mà có giáo lý tưởng. Quý vị thấy là cái quan điểm của người Ấn Độ ngày xưa luôn luôn cho rằng là chân lý hay là sự giác ngộ giải thoát tìm thấy nơi cái sự khổ hạnh. Thành ra khi mà Đức Phật từ bỏ cái đời sống xa hoa lạc thú rồi đó, của một vị thái tử rồi đó, trở thành một người đi xuất gia rồi đó, thì chấp nhận đời sống khổ hạnh. Nhưng mà khổ hạnh vẫn không tìm thấy ánh đạo, không tìm thấy chân lý. Cho đến một ngày kia ngài ngã quỵ đó, thì được dân cúng một bát sữa, và cuối cùng đó thì ngài mới phát một cái thệ nguyện lớn, tức là không rời, không đạt được ánh đạo thì không rời chỗ ngồi này. Và ngài đã thiền tọa để chứng được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, dưới gốc Bồ Đề. Từ đó cái chân lý mà ngài thuyết giảng đầu tiên, tức là xa rời hai thế cực, khổ hạnh ép sát và xa hoa lạc thú, hay nói khác đi tức là sống phải có một thái độ trung dung. Vì cái thân thể này tuy rằng là nó là ngủ uống, tuy rằng nó là đau khổ, nhưng mà nếu lìa cái này ra để tìm ánh đạo thì không có, gọi là ảo hóa không thân tức phát thân. Tức là mặc dù cái thân này tức là ảo hóa không thật, thân này tức là tứ đại đất nước giáo lửa, nó hình thành, nó duyên giả hợp mà thành, nhưng mà lìa cái này ra mà tìm ánh đạo thì không thể tìm được. Cũng giống như người ta phải tìm một cái nước trong, trong cái nước dơ nhất, chứ nếu có cái nước chết mà chúng ta vắt đi thì chúng ta đổ đi thì không thể tìm được cái nước trong. Chúng ta có được cái nước trong trẻo mà uống, thanh khiết mà uống, là chúng ta phải lấy nước đục, chúng ta phải lấy cái nước dơ bẩn mà chúng ta lạc nó đi thì mới có được nước trong. Thế nên từ cái thân vật chất ngủ uống này, từ cái thân thể bình thường này, nhưng mà nếu mà biết tu tập, biết chuyển hóa, thì cái thân này chúng ta sẽ đạt được các ngộ giải thoát giống Đức Phật. Thành ra xa rời hai thái cực ở đây rõ ràng chúng ta thấy là nhận lấy một con đường trung đạo để mà đi vào cái biển tuệ của Đức Phật. Thành ra giáo lý mà Đức Phật chứng ngộ đó đã bắt đầu dưới hình cách này là thức khác để mà truyền tải trong cái tư tưởng Phật giáo nguyên thủy cho đến Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa. Phật giáo nguyên thủy chúng ta thấy nó có kiểu chuyển pháp luôn. Rồi Phật giáo đại thừa chúng ta thấy có những hình tượng như vậy, tức là giữa hai cái luồng trắng, giữa hai chân mày của ngài. Rồi phóng một đạo hào quang, tức là tượng trưng cho cái gì, tượng trưng cho cùng cả cuộc đời thuyết pháp của ngài. Quý vị thấy là cái nương đó, cái luồng hào quang đó mà thánh hội thánh chúng lúc bây giờ nhìn thấy được các cảnh vật từ trên trời cho xuống tới dưới địa ngục, hay nói khác đi tức là cái trí tuệ của ngài đã để lại cho cuộc đời bằng tất cả kinh điển, bằng tất cả thánh giáo tam tạng thánh điển. Quý vị thấy là kinh điển Phật giáo nhiều lắm. Đến bây giờ quý hòa thượng, quý thượng tọa dịch cũng không sẽ nói. Đại tạng kinh rất là nhiều. Và cái tư tưởng đó, cái trí tuệ đó, nó đã soi khắp, nó chỉ đạo cho cái cuộc đời từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ đất nước này đến đất nước khác, từ châu lục này đến châu lục khác. Tất cả đều nương vào cái trí tuệ của Đức Phật để mà tìm ra ánh đạo, để tìm ra cái nguồn giải thoát giác ngộ. Thành ra từ cái tư tưởng mà giữa hai chân mày đó, chúng ta thấy rõ tức là cái niềm tin, cái xác lập, sự tu chứng đều nương vào trí tuệ của Đức Phật, hay là nương vào cuộc đời hoàn pháp của Đức Phật. Mà như chúng ta thấy nội cái toàn bộ mà gọi là Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Bát Nhã, rồi kinh Phương Đẳng, rồi kinh Pháp Hoa Niết Bàn là những chỉ là tiêu biểu như thế thôi, còn nhiều vô số kinh. Rồi từ cái giáo nghĩa mà cái chỗ gọi là phóng giữa hai chặng mày một đạo hào quá lớn như vậy, nếu chúng ta biết cách, nếu chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ đạt được những quả vị tôn chứng thanh văn duyên giác Bồ Tát hay Phật ngay trên cõi đời này. Vì thấy sự khác biệt giữa người phàm và người thánh ở chỗ là người thánh người ta làm chủ được, người ta làm chủ được tất cả những cái nghiệp, những cái hành động về thân, khẩu và ý. Thành ra nương nơi kinh điển của Đức Phật hay là nương vào trí tuệ của Đức Phật để chúng ta giải thoát và giác ngộ. Và rõ ràng như thế, tức là pháp Phật thì đã có nhiều pháp môn. Tùy nó pháp môn mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được. Hoặc là tịnh độ, hoặc là pháp hoa, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là tụng kinh, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là xây dựng chùa tháp, vân vân. Rồi lúc bây giờ trong chúng hội đã có sự xuất hiện của một tư tưởng đặc biệt, tức là những cái đạo hào quang như vậy đó. Thì chúng hội mới phân vân muốn biết cái lý do gì mà Đức Phật phóng hào quang như vậy. Thì lúc bây giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Diệu Quang. Diệu Quang tức là tượng trưng cho ai quý vị? Tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tức là tượng trưng cho một cái trí gọi là trí căn bản. Trong chúng thì mới hỏi đến đề cập tới Ngài Di Lặc mà có tên gọi là Cầu Danh. Nhưng mà Ngài Di Lặc đấy thì tượng trưng cho một cái gọi là thức. Mà có những cái việc đó, thức không thể biết được, chỉ có trí biết được. Hay nói khác đi, tức là Ngài Di Lặc không thể biết được, chỉ có trí tuệ của con thù mà biết được. Mặc dù trong Phật Pháp, mặc dù trong Pháp Hoa cũng nói rằng tức là Cầu Danh Bồ Tát hay là Ngài Di Lặc cũng sẽ thành Phật. Vì nếu mà anh cầu danh, anh cầu cái hình tướng bên ngoài, nhưng mà ngày nào đó anh nhận được đó là những cái ảo hóa, đó là những cái không tưởng, mà anh tìm ra được cái gọi là chánh trí thì anh sẽ đạt được cái cuối cùng tức là như nhân. Tức là anh loại bỏ được cái tưởng, loại bỏ được cái danh, loại bỏ được cái áo, áo tướng bên ngoài, cái tướng bên ngoài, thì anh sẽ đoan chánh lại, anh đạt một cái gọi là chánh trí, và trở thành một cái gọi là như như bất động, tức là thành Phật. Thành ra Ngài Cầu Danh Bồ Tát cùng sau này thành Phật, tức là Đương Lai Hảo Sinh Di Lặc cũng Phật. Còn đó là cái trí tuệ văn thù, tức là tượng trưng cho một cái trí gọi là căn bản. Mà trí căn bản đây quý vị thấy nó có sẵn. Có sẵn, tất cả chúng ta cũng có sẵn. Và chính cái trí căn bản này nó mới là cái tiềm năng để mà đạt được cái quả vị gọi là giải thoát giác ngộ. Quý vị cứ tưởng tượng giống như là một cái gọi là một cái lò lửa. Một lò lửa thì nó luôn luôn có một cái chất, cái bản tính của nó, tức là sức nóng. Cho dù là lửa củi, cho dù là lửa đỏ, lửa xanh, lửa hồng, hay lửa ga, hay lửa gì đi nữa, thì nó cũng có một cái đặc tính đặc biệt của nó là sức nóng. Tức là về hình tướng thì nó có nhiều cái hình thức khác nhau, nhưng mà về tấm của nó, tức là tấm nóng, chắc chắn như vậy. Thì cái này được dụ cho căn bản trí. Chỉ có trí tuệ của văn thù mới nắm bắt được ý nghĩa của Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, trong chúng hội có cái tên hiệu là Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Mà chúng ta biết đó, Nhật Nguyệt Đăng Minh tức là tượng trưng cho Nhật tức là mặt trời, Nguyệt mặt trăng, Đăng là đèn, tượng trưng cho trí tuệ suốt thấu ba đời. Như Lai đây tức là một trong 10 đức tánh của Đức Phật. Như Lai ứng cúng chánh niệm tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật thành công. Thì khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh á, cái vị làm Phật cuối cùng đó, Phật Nhiên Đăng, vị Bồ Tát mà trước khi mà Bồ Tát Diệu Quang đó, trước khi mà nói cái ý nghĩa này thì Ngài đã giáo hóa 8 vị vương tử. Quý vị biết là tám vị vương tử ở đây đó, tức là tượng trưng cho một cái gọi là tám thức. Tất cả chúng ta đều có một cái gọi là Như Lai Tạng thức, tức là cái khả năng làm Phật, cái Phật tánh. Mà cái Như Lai Tạng thức đây tượng trưng cho Phật Nhật Nguyện Đấng Minh. Còn tám cái thức đây á, tức là tám vị vương tử, hay nói khác đi, tức là làm cho tám vị vương tử này bỏ tục xuất gia, tức là bỏ những cái cấu thành của một con người thế tục để nhận vào khả năng, nhận vào điều kiện để mà cấu thành những người xuất gia. Cũng cái thức này, nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập chuyển hóa thì nó sẽ chuyển thành gọi là trí. Ví dụ như từ năm cái thức đầu đó, nhãn nhị thi thiệt thân đó, nó chuyển thành một cái gọi là thành sở thắc trí. Rồi cái ý đó, nó chuyển thành diệu quan sát trí. Mặt na nó chuyển thành bình đẳng tính trí. Và cuối cùng đó, a lại gia nó biến thành một cái gọi là đại viên thực trí. Tức là từ cái thức nó mới chuyển thành trí đó, thì trên các bản trí đó mà đạt được giải thoát. Thật ra như đã nói, tức là nếu mà chúng ta lìa cái dơ nhất đó, thì chúng ta sẽ không tìm được một cái chân thật. Thật ra người tu, tức là người trong cái cuộc đời này vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn tu tập, vẫn làm tất cả mọi việc, nhưng mà không quay được cái bản thể, không quay đi cái khả năng cầu tìm giác ngộ giải thoát, chứ không phải là xa rời cõi này. Nếu người nào quan niệm rằng tu là xa rời thế tục, xa rời cái đời sống hiện tại, thì quan niệm đó là sai lầm. Trong Phật giáo đó là sai lầm. Chính trong cuộc đời này đó mà mình tìm thấy sự giải thoát giác ngộ, đó mới là thế tục. Thành ra để mà chuyển từ thức thành trí, tức là chính vì cái thức mình nó dông rủi, nó dông rủi theo bên cá bên ngoài, nhìn một sự vật, nhìn một sự vật rồi chúng ta mới đánh giá sự vật đó, chúng ta phân tách sự vật đó chiều thuận hay là chiều nghịch. Ví dụ như một cái vật, một cái nụ cười, một lời nói thôi, để chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, chúng ta làm chia sẻ nó ra, vì động cơ gì, vì lý do gì, người đó nó xấu mình, đó là người đó khen tặng mình. Chính cái phân biệt đó nó mới đưa dẫn vào con đường vô minh tội lỗi. Còn khi mà chúng ta từ bỏ cái trí phân biệt, từ bỏ cái nhận thức bình thường, mà xem những viên tất cả giống như là một cái kiến nó chiếu qua cảnh, tức là nó không lưu giữ hình ảnh. Quý vị thấy là một cái gương, một cái kiến mà nó chiếu hình ảnh rồi, nó không có lưu giữ. Nếu mà cái cảnh vật nó không còn nữa thì cái kiến nó không có gì trong trơn. Thế nên người tu cũng như vậy, tức là sống về cuộc đời nhưng mà không lưu giữ, không giữ gìn những cảnh vật bên ngoài, không đắm luyến, không đắm say cảnh vật bên ngoài. Còn nếu chúng ta đắm nhiễm, chúng ta chiều chuộng, chúng ta chạy theo tài sắc danh thực thùy, thì chúng ta sẽ đau khổ. Chính là mình, khi mà mình được nhận được cái pháp Phật rồi đó, thì mình là những người đã được tiêm phòng, đã được chuẩn bị, hay là đã tiêm vào những cái con gọi là miễn nhiễm tất cả những cái vi trùng bên ngoài. Quý vị thấy là khi mà mình có giáo lý của Đức Phật rồi đó, mình hiểu được cái chân lý vô thường, vô ngã, giải thoát niết bàn tịch tỉnh rồi đó, thì mình luôn luôn an bằng, luôn luôn an lòng, sống bằng lòng với hiện tại, sống an lạc thảnh thơi với cuộc đời. Mình không chạy theo, cho dù mình có gặp khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về gia đình, khủng hoảng về xã hội, thì mình vẫn biết rằng tất cả đều nó là do nhân duyên giả hợp. Mà đã do nhân duyên giả hợp rồi thì nó cứ có, nó tạm có mà thôi, chứ nó không thực có. Ví dụ như quý vị thấy đời sống của mình không làm chủ được, cái duyên nó hình thành thì mình tồn tại, cái duyên nó tan rã thì mình mất đi. Cái chất của mình cũng như thế. Khi đất nước gió lửa trong người mình nó bất hòa với nhau, hỏa nó vượng là mình bị sốt, bị nóng, vân vân, thì mình cũng nguy hiểm. Thật ra chính cái mà mình tùy duyên đó thì mình sống về cuộc đời. Chính nhờ cái quán không như vậy, chính nhờ biết tất cả là giả hợp như vậy mà mình sống, mình có trí tuệ, gọi là chuyển thức thành trí, chuyển sự nhận thức bình thường của con người để trở thành nhận thức của các vị Bồ Tát, các vị Phật. Rồi khi mà nhận thức được, khi mà mình có được trí tuệ rồi thì bắt đầu mình đi vào cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, làm cho những cái khả năng mà tục, tức là những cái khả năng bình thường của con người thế tục của mình, để chuyển thành cái khả năng của một con người xuất gia, tức là một người ra khỏi thế tục, ra khỏi tam giới, ra khỏi phiền não. Nhận chân được con đường như vậy thì bắt đầu mình đã đi trên cái đạo lộ giải thoát. Thầy đã nói pháp hoa thì rất là cao siêu, quý vị thấy rất là cao siêu. Nhiều khi mình nghe như vậy mình cũng chắc chưa chắc là hiểu. Nhưng mà chính cái mà mình hiểu dần dần đó thì mới đó là những cái tỉnh thức cho cái tư tưởng, cho tâm tư tình cảm của mình. Quý vị thấy chúng tôi đi học cũng vậy, tức là muốn cái gì nó khó hiểu, muốn khó hiểu thì mình mới có sự theo dõi. Của gì dễ hiểu quá thì mình rất là có bình thường thật. Thành ra chính cái này trong kinh điển của Đức Phật cũng như vậy. Tức là để đi vào phẩm tựa đó thì Đức Phật nhập vào chánh định. Hay nói khác đi, tức là Đức Phật đã ngồi thiền tọa dưới cái bồ đề trước khi giảng đạo, trước khi thuyết pháp. Thì đến cái phẩm thứ hai, tức là bắt đầu phương tiện, tức là đưa từ cái chân lý tối thượng trên cuộc đời bắt đầu đưa vào thực tế. Vì thế cái phẩm tựa đó, tức là Đức Phật còn ngồi trong chánh định, đứng đi vào chánh định. Nhưng mà cái chánh định mà Đức Phật đã ngồi đó thì chúng nhân lúc bấy giờ không thể tiếp nhận được, trừ một vài vị Bồ Tát. Thế để cái giáo lý là đi vào cuộc sống, đi vào cuộc đời này, thì bằng một cái chân lý thứ hai, tức là phương tiện. Thầy bắt đầu có phẩm phương tiện. Quý vị thấy là cái phương tiện ở đây rõ ràng, tức là như chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo Hương Thủy cũng vậy, tức là ngài quán chiếu hoa sen, hoặc là nằm trong buồng, hoặc là dưới buồng nhân, hoặc là đã mọc lên, hoặc là đã nở hoa thân á, nhiều loại như vậy. Chúng sanh cũng có nhiều thần mật như vậy, tức là có chúng sanh đã giác ngộ, chưa giác ngộ và sẽ giác ngộ, từng loại như vậy. Thành ra khi mà cái chân lý tối cao kia bắt đầu tiếp cận, tiếp nhận, hay là để tiếp ứng với cái cuộc đời này, thì bắt đầu có chân lý là phương tiện. Ở đó chúng ta thấy, tức là giữa Hoa Nghiêm và Pháp Hoa nó có sự gặp nhau, giữa Hoa Nghiêm và Pháp Hoa có sự gặp. Tức là Hoa Nghiêm lúc bây giờ Đức Phật đã, đặc biệt là ngài Văn Thù Sư Lợi, đã nói với Thiện Tài Đồng Tử, tức là phải đi tham cứu, đi cầu học 53 vị trí, 53 địa điểm khác nhau. Và đấy Pháp Hoa cũng như vậy. Cái hình ảnh mà đi tham cứu, đi cầu học, tức là hình ảnh đi vào cuộc đời. Lúc bây giờ quý vị biết là giáo sư Lâm Thác cũng đã từng nói một lần, tức là những vị cư sĩ đi vào cuộc đời, tức là có hai vị cư sĩ khi mà dâng cúng cho Đức Phật thức ăn xong rồi đó, thì hai vị đó vẫn tiếp tục con đường đi buôn của mình, đi buôn bán của mình. Hình ảnh đó gần gũi với hình ảnh trong Kinh Hoa Nghiêm, tức là đi cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử, đi từ vị trí này đến vị trí khác, đi từ quốc độ này sang quốc độ khác. Thì đến Pháp Hoa thì bắt đầu cái chân lý từ cao của đạo Đức Phật mới đưa xuống lại phương tiện. Muốn nói được cái Phật thừa muốn nói được cái gọi là chư Phật lưỡng túc tôn tri pháp thường vô thánh Phật chủng tùy duyên khởi thì có thuyết nhất thừa. Muốn nói được cái Phật thừa là nhất thừa đó, thì Đức Phật có phương tiện bao nhiêu là năm, phương tiện bao nhiêu là giáo lý, để cuối cùng đưa đến cái cuối cùng, cái bảo sở cuối cùng, đó là Phật thừa. Chúng ta nhớ lại, tức là sau khi nói Hoa Nghiêm rồi nói gọi là A Hàm, là nói Phương Đẳng, nói Bát Nhã, nói Đế Pháp Hoa, tức là đến cuối những cái năm cuối của cuộc đời của Ngài, lúc bây giờ là Ngài đã già rồi, tức là những chân lý tối hậu. Thế là để đưa được cái gọi là chân tính, Phật tính hay là Phật thừa cái đến với chúng sanh đó, thì lúc bây giờ Ngài dùng cái phương tiện. Mà để có cái gọi là để nói được cái chân lý tối hậu đó thì bao nhiêu cái giáo lý phía trước, nào là tứ đế, thập nhị nhân duyên, nào là bát chánh đạo, nào là kinh điển Nikaya, để đã phá ngã chấp, pháp chấp vân vân, đã phá tất cả mọi thứ, là bắt đầu nó cái cuối cùng. Thế là để đưa được cái chân lý cuối cùng, là để đưa được một cái gọi là chân lý khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, Đức Phật là phương tiện. Ví dụ quý vị thấy là cái khái niệm mà khai thị ngộ nhập, chỉ bày cái vô minh cho chúng sanh, khai lại mở, chỉ bày, cho thị là cho thấy, đó là vô sinh bất diệt, đó là Phật tánh, đó là chân như Bồ Đề Niết Bàn. Rồi bắt đầu khi mà chúng ta thấy rồi, chúng ta có niềm tin rồi đó, thì bắt đầu chúng ta đi vào, tức là bằng cách tu tập, bằng cách thực hành ngộ đi vào, cũng giống như là một cái xá lợi để trên cao, để trong chánh điện, để trên cao, để trên Đức Phật, để trên bàn tay Đức Phật. Thì quý vị muốn tìm thấy xá lợi đó, muốn nhìn thấy xá lợi đó, thì phải có vị trụ trì hướng dẫn vào, từ ngoài cửa đi vào, tức là chỉ bày cái xá lợi, khai là mở ra, rồi mới lấy cái xá lợi xuống chỉ cho quý vị, quý vị nhìn tận mắt thấy rõ ràng, gọi là ngộ nhập, phải đi vào nhìn thấy, tiếp cận được. Thì để mà tiếp cận được cái chân lý đó, để ngộ nhập được cái chân lý Phật tính tri kiến đó, không phải ai cũng làm được. Chư Phật chỉ mục tiêu duy nhất đó thôi, chỉ mục tiêu là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Thành ra bắt đầu khi mà chân lý từ cao mà Đức Phật bắt đầu phương tiện đưa xuống, phương tiện dẫn dắt xuống, thì thính hậu lúc bây giờ không phải ai cũng chấp nhận được. Chỉ có trí tuệ của xá lợi Phật mới tiếp nhận được chân lý đó. Mà quý vị thấy đó, trí tuệ của xá lợi Phật tức là tượng trưng cho đại trí, tiêu biểu lúc bây giờ, mà trong kinh gọi là thuyết pháp châu, tức là trí tuệ của hàng bậc nhất thượng căn thượng tri. Kinh Pháp Hoa đề cập tới hai hình ảnh trái ngược, một cái tức là rất là dễ, hoặc là đi vào trong thác miếng xưng một tiếng Nam Mô Phật cũng thành Phật đạo, hoặc là đồng tử giỡn để mà làm các nặng lấy tức hình Đức Phật cũng đi vào Phật đạo. Nhưng mà một hình ảnh khác, tức là khi mà Đức Phật nói lên cái chân lý tối hậu Phật tri kiến, thì có 5.000 vị bỏ ra về. Tức là những vị này tượng trưng cho cái tấm lòng tăng thượng mạng, chỉ bất tu thiết ngã pháp thiện nhân duyên, chưa tăng thượng mạng giả văn bất tắc bất cứ tiên. Tức là không cần nói những vị đó, vì họ đã không đành lòng ở lại để nghe pháp, bởi vì cái lòng cố chấp cho rằng những cái Phật, lời Phật nói là đã nghe rồi, từ đọc bản nó bỏ ra về. Nên nói khác đi, tức là chân lý không đến được với những người có tấm lòng tăng thượng mạng. Chúng ta biết là mạng thì gồm có 7 loại: mạng, quá mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, ngã mạng, tà mạng. Thì trong cái đó, cái tăng thượng mạng tức là chưa chứng quả thánh, mà cho rằng đã chứng, chưa đạt được giác ngộ giải thoát mà cho rằng đạt được, đó là cái gọi là ngăn che cái con đường thành đạo của mình. Thành ra cái này là đối với trong kinh điển Phật giáo luôn luôn là thuộc cái phạm vi gọi là đạo đức, tức là phạm giới, tức là chưa chứng mà cho đã chứng, tức là thuộc về phạm vi đạo đức. Từ chỗ mà giáo lý Đức Phật không phải dễ mà cũng không phải khó như vậy, chúng ta thấy có một cái chân lý đặc biệt của Pháp Hoa. Mà một thiền sư ngày xưa đó, có một vị thiền sư tên là Đã Địa. Mỗi khi có người đến vấn đáp Phật Pháp đó, thì Ngài không trả lời, mà Ngài chỉ dùng một cái búa, một cái gậy gõ xuống dưới đất thôi. Gọi xuống dưới đất. Một ngày kia có một người đệ tử của Ngài đến cái gậy đó cắt đi. Có người đến vấn đáp Phật Pháp, Ngài nhìn lên trời, Ngài hét một tiếng, tức là không trả lời. Tức khái niệm này, tức là khái niệm của là vô ngôn. Vì đằng sau cái lời nói nó luôn luôn chuyên chở một cái giả lập, chuyên chở một cái không thật. Nương tựa vào cái lời nói, nương tựa vào ngôn ngữ để tìm thấy chân lý thì là tốt. Nhưng mà nếu đối với những người chưa có niềm tin, chưa có lòng tin nơi Tam Bảo, chưa có lòng tin vào Phật Pháp, thì họ nghe họ sẽ làm tăng thêm cái lòng khinh mạng. Thành ra Đức Phật mới ngồi thiền định, còn thiền định trong suốt Phật tựa là như vậy. Rồi lấy một hình ảnh khác, quý vị thấy là các vị tổ sư cũng như thế. Hai cái ngài thần quan, khi mà ngài cầu đạo với tổ Bồ Đề Đạt Ma, quỳ dưới tuyết suốt một thời gian dài, trong vòng 7 năm, 9 năm như vậy, cuối cùng phải chặt cánh tay để chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của mình, cuối cùng mới được ý chỉ của tổ. Hay là một vị thiền sư khác tên là Thiện Viên. Một vị thiền sư tên là Thiện Viên, khi mà các đệ tử từ xa nghe được cái tên hiệu của thiền sư đến mới cầu pháp tham học. Quý vị biết là khi mà đến cầu pháp đông như vậy đó, thì vị thiền sư dùng cái phương pháp, tức là nhân ngày giỗ của mẹ mình. Nhân ngày giỗ của mẹ mình thì vị thiền sư mới nấu rất là nhiều đồ mặn, rất nhiều thức ăn, đồ mặn, thịt cá. Rồi vị thiền sư mời tất cả đồ chúng ngồi lại, vị thiền sư ngồi chính giữa cái bàn mà dọn thức ăn lên như vậy, thiền sư lại dùng cái đũa gắp thức ăn, thắp đồ ăn mặn. Bằng hình thức như vậy mà một số người khi bắt đầu tiến tâm muốn học hỏi, từ đọc tỏ ra ngày, cuối cùng 500 đồ chúng mà đến muốn học hỏi với thiền sư chỉ còn là 16 người thôi. Thành ra chính cái những hình ảnh như vậy, quý vị thấy là những hình ảnh mà trong không những là Đức Phật mà các vị tổ sư cũng sử dụng những hình ảnh như vậy để mà khai thị, để mà mở ra cái lòng, mở ra cái niềm tin, cho rằng Phật Pháp muốn nghe phải có niềm tin, phải có sự xác lập, chứ không phải là tự động. Nhiều khi mình coi dễ dàng, coi thường quá thì không đi vào cửa đạo được. Thật ra điều này để nói lên cái sự nghiệp giáo hóa, nghiệp hoằng pháp giữa Đức Phật và thính chúng, nó có sự nhất quán với nhau, có sự giống nhau. Thật ra nhiệm vụ của thính chúng lúc bây giờ đó là để đi vào cái điển tuệ của Đức Phật, đi vào cái tri kiến của Đức Phật. Để đi được đi vào cái những cái gọi là tri kiến Phật đó thì phải xác lập đầu tiên cái lòng niềm tin. Nếu mà chúng ta không có niềm tin đó, thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả, bao nhiêu công đức. Thật ra quý vị ở đây cũng vậy, ví dụ quý vị đi chùa hay đức chẳng hạn, đầu tiên là mình có niềm tin nó tăng bảo, tin tổn phước, phải không ạ? Tin mặt là nó giữ. Khi nào đúng ngày lễ Phật Đản, Vô La, ngày lễ Tu Bát Quan Trai mà quý vị không có mặt, quý vị thấy khó chịu, thấy một cái sự thiếu thốn về đạo đức, thiếu thốn một phước đức nào đó. Thành ra cái niềm tin là trong kinh được gọi là mẹ các công đức đó, tức là nó sẽ xác lập được tất cả công đức lành trong hiện tại và trong tương lai của mình. Thành ra tất cả chúng ta đó, nếu mà thiếu đi niềm tin, nếu mà thiếu đi căn bản từ đầu đó, thì khó mà đi vào trong biển tuệ của Đức Phật, khó đi vào trong chánh đạo. Thành ra để xác lập được cái này, rõ ràng chúng ta, người tu tập chúng ta luôn luôn xác lập cái niềm tin là đầu tiên. Tín vi công đức mẫu, tức là niềm tin là mẹ của mọi công đức lành. Thì trong kinh Pháp Hoa cũng như vậy, tức là tất cả thánh chúng không phải ai cũng đầy đủ điều kiện. Chúng ta biết là trong một chúng hội như thế này, chúng hội Đức Phật hay chúng hội của đạo tràng chúng ta cũng có đầy đủ bốn chúng, tức là có người nghe pháp, nghe đâu hiểu đó, nhưng mà cũng có người đã hiểu rồi ngồi đây chỉ tán trợ, rồi cũng có người chỉ là khuyến thỉnh, tức là thưa thỉnh để cho mọi người có thể hiểu được Phật pháp, mà cũng có người nghe pháp để mà kết duyên mà thôi, tức là nghe khó hiểu quá, buồn ngủ quá, phải không ạ? Rồi đó là chỉ kết duyên, vì cái khả năng của mình, cái sự tiếp nhận của mình nó ngang một chừng mực nào đó. Thành ra trong cái chúng hội của Đức Phật cũng như vậy, tức là luôn luôn có bốn chúng như chúng tán trợ, chúng khuyến thỉnh, chúng đương cơ và chúng kết duyên. Và trong hội Pháp Hoa quý vị thấy, tức là chúng đương cơ, tức là những vị A-la-hán, những vị có đầy đủ niềm tin mà đã được giáo hóa kỹ trong những chúng hội khác trong suốt cuộc đời mật pháp của Đức Phật. Thành ra những hột chắc lúc bây giờ còn lại, còn những hạt lép, những hạt lúa lép lúc bây giờ đã đi, đại biểu lúc bây giờ tức là năm ngàn người lúc bây giờ ra về, bỏ ra về, tức là những người tăng thượng mạng, những người không sẵn sàng chấp nhận những lời dạy cao quý của Đức Phật. Rồi khi mà Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đầu tiên tên là Phật Hoa Quang Như Lai, chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì luôn luôn đề cập cái hình tượng Ngài Xá Lợi Phất là một bậc tướng quân chánh pháp, trí tuệ hàng đầu. Nhưng mà đến khi mà Phật giáo phát triển đó, cái nhu cầu mà gọi là để hoằng pháp không dừng lại chỗ cho tăng sĩ, mà cho tất cả mọi người, cả cư sĩ nữa, thì lúc bây giờ kinh điển Phương Đại ra đời, đặc biệt là kinh Nhi Ma, kinh Thân Ma, nâng cao cái vai trò hoằng pháp của vị cư sĩ Phật tử. Thậm chí đến Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất cũng không thể đi thăm bệnh của Nhi Ma, tức là nâng cao cái vai trò đi vào cuộc đời của người Phật tử tại gia. Quý vị thấy là không phải nơi nào hình bóng người tăng sĩ cũng được quý trọng, mà nếu quý vị là những cư sĩ mà thuộc lào kinh điển, thâm hiểu giáo lý của Đức Phật, quý vị đi làm, quý vị đi vào các cái nơi đông người, quý vị vào những cái chỗ mà chư tăng không thể vào được, mà đem ánh sáng Phật pháp vào những nơi đó, thì cái giá trị hoằng pháp rất là lớn. Ví dụ quý vị làm một công việc một người chủ, nhưng mà bằng cái hình thức của mình điều khiển cái đám nhân viên của mình dưới ánh sáng của Đức Phật, dưới cái giáo lý của Đức Phật, thì khi mà những người nhân viên của quý vị đó, nó họ bắt đầu học hỏi, nhận được cái ân của quý vị, họ sẽ theo quý vị, họ sẽ nhận cảm được cái ân đó và họ theo được cái đạo Phật của mình. Chúng ta thấy có nhiều gia đình, nhiều người rủ đồng nghiệp mình đi chùa, rủ đồng nghiệp mình trở thành những Phật tử. Thành ra khi mà chúng ta có được những người hoằng pháp như vậy đó, thì cái vai trò của một vị tu sĩ nó lu mờ đi. Thành ra cái lúc bây giờ kinh Duy Ma và kinh Thắng Mang được nâng cao lên cái vai trò của người cư sĩ Phật tử, mà chư tăng bị lu mờ đi. Thành ra đến Pháp Hoa thì cái vai trò của Xá Lợi Phất được đặt lại vị trí hàng đầu, được gọi là Thượng Căn Thượng Trí hay là Tướng Quân Chánh Pháp. Thành ra ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đầu tiên. Quý vị thấy là được thọ ký đầu tiên. Thành cái phương tiện lúc bây giờ, tức là về thuyết Pháp Châu đó, thì ngài Xá Lợi Phất đã đi vào của Biển Tuệ, tiếp thọ được, tiếp nhận được ý chỉ của Đức Phật. Thành ra với cái mà nhận thức, với cái sự tâm truyền tâm giữa Đức Phật và Xá Lợi Phất lúc bây giờ, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Mà sau này chúng ta thấy là đến các phẩm sau, những thí dụ và thí giải, bắt đầu có những cái vị đệ tử khác với lãnh thọ, bắt đầu Đức Phật mới nói cái dụ nhà lửa, dược thảo dụ vân vân, bắt đầu các vị đệ tử như là Ca Chiên Viên, Ca Diếp, một kiền liên bắt đầu mới tiếp nhận được sáng ấy. Ví dụ nhà lửa nói về một cái ông trưởng giả có một cái ngôi nhà rất là lớn, cũ một, và trong đó rất là nhiều người con dâm rủi chạy chơi trong đó, mà chỉ có một cửa ra vào thôi, mà lửa cháy thì không ai biết. Và đến khi mà lửa cháy không ai biết như vậy đó, thì người cha bên ngoài dụ dẫn rằng các con phải ra ngoài, cha sẽ cho ba thứ xe, xe hưu, xe dê và xe trâu. Và cuối cùng khi mà các người con nghe lời dụ dẫn như vậy đi ra bên ngoài, thì Đức Phật chỉ cho một thứ xe duy nhất là xe trâu. Ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tất cả giáo lý của Đức Phật, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa là những mục tiêu đặc biệt trong Phật giáo, nhưng mà mục tiêu tối hậu phải là Phật Thừa. Cũng giống như những cái thềm thang, chúng ta phải có những bậc thang để chúng ta bước lên, Nhân Thừa, Thiên Thừa, vân vân, cho đến cuối cùng là Phật Thừa. Thì từ cái chỗ mà những cái gọi là bậc thang thấp đó thì nó bước được ở bậc thang cao. Hay nói khác đi, từ Nhân Thừa, Thiên Thừa rồi đến Thanh Văn, Duyên Giác, mới lên cuối cùng là Phật Thừa. Nhưng mà muốn nói được cái Phật Thừa thì phải nói những cái phương tiện phía trước, những cái cấp bậc thềm thang phía trước. Thật ra điều này để nói rằng Phật giáo, giáo lý của ngài tức là xuyên suốt, nó thống nhất, nó nhất quán từ đầu đến đuôi, nó không có dừng lại chỗ gọi là nói cái này mà không phù hợp với giáo nghĩa. Ví dụ như chúng ta thấy Thanh Văn Thừa, tức là nâng cái vị trí của người từ cái vị trí của một cái con người lệ thuộc thần thánh, nô lệ thần quyền, trở thành con người làm chủ được cái vận mệnh của mình, làm chủ được cái nhận thức của mình, làm chủ được cái đời sống của mình, tất cả đều con người chứ không phải lệ thuộc thần thánh. Bằng cái phương pháp gọi là quán và đoạn trừ 10 kiếp sử phiền não, tức là thân kiến, nghi, giới cấp thủ, dục, sân, rồi hữu ái, vô hữu ái, mạng, trào cử và vô minh, đoạn trừ 10 kiếp sử phiền não. Khi mà có được cái địa vị của Thanh Văn rồi, bắt đầu cao hơn nữa, những vị ngồi tại một chỗ quán chiếu duyên khởi, chiều thuận và chiều nghịch, do cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, và cái này diệt, cái kia diệt. Do vô minh mà có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, có lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, vân vân, sinh lão tử. Tức là quán sát được do cái đời sống này, từ đó mà có, do sinh mà có. Từ đâu mà có sinh? Từ có ý muốn tồn tại, tức là hữu. Từ đâu mà có hữu? Do cái ái, ái nhiệm, dục nhiệm, cái sự mong muốn. Rồi từ đó mà có? Do cảm xúc, lạc thọ, khổ thọ, vân vân. Từ những cái quan sát như vậy mà vị hành giả đạt được, chứng ngộ được chân lý, thì gọi là duyên giác. Thành ra kinh qua những cái địa vị mà thanh văn duyên giác thì mới đến địa vị cuối cùng, địa vị thứ ba này, Bồ Tát. Tức là đem cái giáo lý, đem cái lợi ích đi vào cuộc đời bằng cái gọi là lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Tức là đem cái giáo lý chân thật đi vào cuộc đời để giúp đời, cứu người. Thì xuyên qua một cái hình thức gọi là thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa như vậy, thì cuối cùng mới đi vào một cái cuối cùng là Phật thừa. Thí dụ quý vị đến chùa cũng thế, thí dụ lần đầu tiên mà đến chùa thì mình có niềm tin tam bảo. Khi mình có niềm tin rồi, bắt đầu mình thọ trì tam quy ngũ giới, giữ gìn giới cấm của Đức Phật. Quy tam bảo tức là không quy thiên thần, quy vật bên ngoài. Rồi khi mà mình có niềm tin rồi, có quy y rồi, tiến lên một bậc nữa cao hơn, thọ trì bát quan trai giới, thọ trì thập thiện giới, tức là khả năng ngoài cái địa vị, khả năng làm người của mình. Thập thiện giới tức là mình làm trời, làm con người thánh thiện giữa thế gian. Cao hơn một tí nữa là thọ trì Bồ Tát giới, tức là mình không những không sát sinh hại vật, mình phải thương tổn, thương tất cả chúng sinh, không làm tổn hại tất cả chúng sinh, xem chúng sinh như cha như mẹ, xem chúng sinh như là những quyến thuộc nhiều đời của mình. Mình luôn luôn có thái độ tôn trọng, thái độ quý mến, không sát sinh, mà còn mình nhận hình thức là ăn chay, giữ gìn cái phạm hạnh, giữ gìn cái giới cấm. Thì đó là những hình thức bắt đầu mình bước lên các giai tầng cao hơn, con đường để đến Phật quả, con đường để đến Bồ Đề và Niết Bàn. Thành ra tất cả chúng ta không phải ai cũng có thể làm được, nhưng mà đã là một người có thể thấy là trước sau gì đó mình có nhận thức, mình hơn tất cả những loài muôn thú, hơn tất cả chúng sanh bên ngoài là nhờ cái nhận thức của mình. Thì chính cái tri kiến là chính nhận thức đó, nó sẽ giác ngộ, nó sẽ đưa mình đến con đường giác ngộ giải thoát sau này hay không là tùy mình. Mà bắt đầu là tức là phải có niềm tin, bắt đầu là phải có niềm tin. Thành ra đến đây thì thời gian hết rồi, thì chúng tôi xin ngưng ăn đây và cầu nguyện quý vị có một đêm an lành, giữ gìn cái niềm tin cho tâm bảo và luôn luôn hộ trì chánh pháp, luôn luôn đến để sinh hoạt tu tập để chuẩn đức, để nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ngày mai chúng ta tiếp tục với đường tu học của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.